Chương 32, kỳ bảo mà cuồng lẫn trong đám người. La Phong ngửa đầu nhìn lên không trung trên pháo đài xa xa, nơi nhúng chùm tia sáng hội tụ thành màn hình. Những bảo bối trên màn hình với giá trên trời làm cho trong lòng La Phong sinh ra mong muốn chiếm hữu mãnh liệt. Có lẽ hơn 10.000 người mạo hiểm ở đây, không có một người nào lại không vơ giành lấy. Chỉ là bọn họ không có năng lực để chiếm được mà thôi. Đáng tiếc, không ai dám tranh giành cùng cứu hoàng tử. Nếu như tình huống không hỗn loạn, ta cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn. Ánh mắt La Phong đảo qua cứu hoàng tử đang được vây kín ngay trên hàng đầu. Cũng muốn những bảo bối này sao? Lão già râu bạc cười nói ồ ồ. Các ngươi chỉ cần dùng lôi đình thạch đến để đổi. Mỗi một món bảo bối đều có thể dùng lôi đình thạch mà đổi. Hãy xem, mỗi món bảo bối đều có ghi lại giá cả. Lập tức bảng liệt kê trên màn hình bên cạnh thoáng biến đổi. Số 1, nguyên bộ không gian bí pháp truyền thừa thủy tinh cầu, gửi lại tài khoản ngân hàng. Mỗi mã tài khoản là mộ tu vạn hạt lôi đình thạch. Ba mã tài khoản hợp nhất thì có thể từ ngân hàng vũ trụ đệ nhất lấy ra truyền thừa thủy tinh cầu gửi ở đó. Số 2, tài khoản ngân hàng mà chủ nhân gửi cần 80 vạn hạt lôi đình thạch. Số 3, thuốc huyết thống cấp vượt chủ, mỗi viên cần 80 vạn hạt lôi đình thạch. Số 32, khẩu pháo đạn đạo cấp gia 6, mỗi khẩu 21 vạn hạt lôi đình thạch. Số 68, nguyên lực binh khí thiên hỏa luân bậc 5, mỗi món 10 vạn hạt lôi đình thạch. Nhìn bảng danh mục mà lập tức khiến cho mọi người điên cuồng. Cái gì là lôi đình thạch? Chưa từng nghe qua cái gọi là lôi đình thạch này. Không ngờ lại có thể đổi lấy những báu vật này. Lôi đình thạch nhất định là rất đắt tiền. Tiếng bàn luận không ngừng râm ran. Có phải đang nghi hoặc lôi đình thạch là cái gì? Lão già râu bạc do những chùm tia sáng tụ tập hình thành ở trong không trung phía trên pháo đài mỉm cười nói lôi đình thạch là ta đặt tên. Đây là một loại đá đặc thù ở giới trong giới. Nói thực sự thì nó cũng không đáng giá, nhưng lại là loại riêng biệt ở giới trong giới nhìn cho kỹ. Đây là lôi đình thạch, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của lôi đình thạch, đồng thời còn có rất nhiều lời giới thiệu. Yên tĩnh, hơn 10.000 người mạo hiểm đều yên lặng cẩn thận quan sát hình dạng lôi đình thạch, hoặc là vận dụng phụ trợ quan não, chí năng quan não nhanh chóng ghi nhớ lại. Có điều lôi đình thạch khác với vũ trụ tinh, lôi đình thạch có năng lượng rất thấp, cho nên máy kiểm tra năng lượng của các ngươi rất khó đo lường nhận dạng được. Để tạo thuận lợi cho các ngươi, đây là bản sơ đồ phân bố lôi đình thạch. Lão già râu bạc lại vung tay lên. Trên màn hình bên cạnh xuất hiện bản đồ. Đây là lược đồ của giới trong giới. Cả giới trong giới dựa theo sơn mạch, ao đậm, sa mạc chia đều, có thể chia làm các ô vuông. Lôi đình thạch hiện phân tán tại một chỗ nào đó ở mỗi ô vuông. Trên lược đồ còn có cả sự phân bổ vũ trụ tinh. Hãy đi đi, đi khai quật lôi đình thạch đi. Các ngươi có thể giết hại lẫn nhau mà tranh giành lôi đình thạch, ta sẽ không quản. Chỉ cần có đủ lôi đình thạch, các ngươi liền có thể cùng ta đổi lấy bất cứ món bảo bối mà các ngươi muốn. Trong đôi mắt của lão già râu bạc có một vẻ điên cuồng. Muốn lấy được bảo bối thì phải liều mạng. Ta ở trong pháo đài đợi các ngươi. Khi có được lôi đình thạch thì đến pháo đài cùng ta đổi lấy bảo bối. Hãy đi. Hình ảnh lão già râu bạc tan đi. Trong không trung trên pháo đài chỉ còn lại có màn hình lớn kia. Hơn vạn người yên lặng, không tiếng động, rồi sau đó dần dần nổi lên tiếng bàn luận trong đám người. Thật tốt, quá, lôi thần hạ giọng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. La Phong trong lòng cũng thấy kích động vui sướng, dùng lôi đình thạch mà đổi. Hơn nữa là loại lôi đình thạch đặc thù của giới trong giới, cây lão già râu bạc chí năng sinh mệnh rốt cuộc có chủ ý gì. Âm thanh của ba bà tháp vang lên. Từ điệu bộ của hắn nói chuyện mà xét thì người này tuyệt đối đã hóa thành chí năng sinh mệnh. Tịch mịch ngàn vạn năm, chí năng sinh mệnh cũng có nhãn thức, cảm động, quyến luyến, cựu hận, khô độc vân vân. Tịch mịch ngàn vạn năm. Lão già râu bạc này khẳng định đã biến thái ba ba tháp, mặc kệ lão có biến thái hay không biến thái, có thể đổi bảo bối cho chúng ta là được. La Phong âm thầm nói, hiểu mà, chỉ là ta cũng khó được gặp một chí năng sinh mệnh nên cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Ba ba tháp nói, chí năng sinh mệnh quả là rất thưa thớt, bởi vì muốn tiến hóa thành chí năng sinh mệnh thật là khó khăn. Trước phải đã là đẳng cấp chí năng cực cao, rồi sau đó tại trải qua vô số chuyện, cùng với thời gian rất dài thì mới ngẫu nhiên có thể tiến hóa. Nếu như không tiến hóa thì chí năng mới chỉ gần là công cụ. Mà một khi đột phá thì nó lại trở thành một chủng loại đặc thù hình thái sinh mệnh. Như trong vũ trụ mênh mông có một tộc đỉnh cao gọi là tộc cơ giới. Về bản chất chính là tộc của chí năng sinh mệnh. Chỉ cần có được cơ giới thân thể là thành chí năng sinh mệnh, tận dụng thời gian. Mau mau ba khối 17, 18, 19, mỗi khối là một tiểu đội. Các ngươi đi đến khu vực ao đầm gần nhất trên bản đồ khai quật lôi đình thạch. Người Bắc Long thành hô lớn, rồi nhanh chóng tiến hành phân chia đội hình. Tất cả mọi người mạo hiểm tự do, các ngươi muốn rời khỏi Lôi Đình thế giới mà vẫn còn có thể sống sót rời khỏi hành tinh Thương Lan, thì chỉ cần giúp chúng ta, mau, để bắt đầu hành động bên này, dưới pháo đài K5 trận doanh nhanh chóng hành động, cứ 200-300 người, làm một tiểu đội, nhanh chóng nhằm các hướng bay đi, bắt đầu đi tranh đoạt Lôi Đình Thạch. Tất cả mọi người đều hiểu đi đạo sớm nhất mới là có nhiều hy vọng nhất dành vào tay. Toán 5 người La Phong thuộc về khối 18 của Bắc Long Thành, giờ phút này đã tụ tập thành đội ngũ, gần bao người nhanh chóng đi tới khu vực ao đầm. Đám người cuồn cuộn khẩn cấp phi hành, điên rồi, Lôi Thần lắc đầu, cuộc tranh giành Lôi Đình Thạch này chắc chắn sẽ khiến mọi người trở nên điên cuồng. Mới vừa rõ đã thấy sắc mặt Cửu Hoàng Tử Điện Hạ đứng ở hàng đầu trở nên rất khó nhìn. Có thể không khó nhìn sao? La Phong cười nói, kho báu này vốn Cửu Hoàng Tử Điện Hạ chuẩn bị độc chiến, không nghĩ tới lại nảy ra tình huống như vậy. Cũng đúng thôi, cấp cường giả đích thực thì sau khi chết đều có bố trí đối với di sản của mình. Vị chủ nhân vẫn mặc tinh ngày trước là như vậy, vị tạp bố giới chủ cũng là như vậy thôi. La Phong, lúc ban đầu chúng ta đến nơi này điều tra dọc đường thì ta từng phát hiện hơn 2 khu vực có Lôi Đình Thạch, chỉ là lúc ấy cho rằng nó không có giá trị nên không có để ý tới âm thanh của bà tháp vang lên. 2 khu vực có Lôi Đình Thạch, trong lòng La Phong mừng như điên. Bản đồ sơ lược phân bố Lôi Đình Thạch quả thực rất sơ sài, biết rằng cả giới trong giới dọc ngang hàng trăm vạn km. Bản đồ này nhiều nhất để cho người ta biết đại khái trong phạm vi đó có Lôi Đình Thạch, còn chính xác ở đâu thì còn cần phải từ từ mà tìm. Năng lượng của Lôi Đình Thạch có mức phản ứng rất thấp, so sánh với vũ trụ tinh thì thấp hơn rất nhiều, cho nên tìm kiếm Lôi Đình Thạch đối với những nhà mạo hiểm khác mà nói là rất khó. Ít nhất lần này chúng ta chiếm ưu thế, nhưng mà đến khi đại quân 200 vạn người kia kéo đến, tin tưởng rằng đại quân 200 vạn người kia khẳng định là mang theo rất nhiều thiết bị dò xét có giá trị đi theo, đến lúc đó ưu thế của chúng ta sẽ không còn. Bà tháp nói. La Phong cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu. Kho báu lần này tạm đã hấp dẫn sự chú ý của những thế lực khổng lồ nhất của đế quốc Hắc Long Sơn. Đại quân phía sau làm sao lại không có rất nhiều sự chuẩn bị kỹ càng. Đội ngũ gần bao người phi hành trên không trung tại giới trong giới. Sau đó dọc đường đi chốc chốc lại có đội viên đào ngũ. Lôi Đình Thạch mới là bảo bối, tự chúng ta đi đào Lôi Đình Thạch. Coi như nhờ vào Lôi Đình Thạch mà đi gia nhập các tổ chức khác như Hắc Vân Hội, Bách Hổ Lâu, Hắc Long Sơn, vọng, những tổ chức này sẽ chấp nhận trả giá cao để mua Lôi Đình Thạch. Đến lúc đó tự nhiên cũng có thể an toàn rời khỏi hành tinh Thương Lan. Nếu như gặp may thì vẫn còn có thể đổi lấy bảo bối, hiểu rõ như vậy, nên rất nhiều nhà mạo hiểm đều có ý đồ riêng. Sau khi đã thấy kho báu thì người có giả tâm lớn đều muốn tự mình đổi bảo bối, cũng như Toán La Phong vậy. Cái giả tâm nhỏ cũng muốn kiếm Lôi Đình Thạch mà đi gia nhập tổ chức khác, dùng Lôi Đình Thạch bán ra với giá cao. Cảnh này khiến cho đội ngũ phi hành gần 300 người, thường xuyên có người chạy trốn, mà người của Bắc Long thành căn bản không cách nào ràng buộc nổi. Trong đêm tối như mực ở giới trong giới, năm đạo lưu quang nhanh chóng xé gió phi hành. Đúng là Toán 5 người La Phong bỏ trốn khỏi đội ngũ. Bà tháp, còn bao lâu nữa? Lúc này La Phong đang chìm trong trạng thái phấn khởi, dựa theo tính toán thì khoảng sau 3 giờ 29 phút là có thể đến khu vực có Lôi Đình Thạch. Bà tháp đáp lại. Tốt. La Phong cũng cảm thấy máu mình đang sôi sùng sục. 69 loại bảo bối, mỗi một chủng loại đem so sánh với số tiền La Phong hiện có trên người đều lớn hơn ngàn lần vạn lần. Coi như nhất món bảo bối cũng đủ để làm cho cường giả cấp vực chủ trông thấy mà thèm điên cuồng. Từ đó có thể tưởng tượng mức độ quý giá của những bảo bối này. Có cơ hội như thế mà không liều mạng thì ắt bị thiên lôi giáng chúng. La Phong thầm nghĩ trong lòng. Thần cản sát thần, Phật chán sát Phật. Lôi Thần dùng tiếng Hán hú lên quái dị. Phải chiến đấu, làm người cũng nên biết điên cuồng. 300 lợi nhuận đủ để làm cho thương nhân điên cuồng, lợi nhuận gấp 10 lần, đủ để làm cho đám người đầu tư tài chính như La Hoa bị lâm vào trạng thái điên, cuồng máu huyết trào dâng. Còn Toán La Phong nếu gặp may mà có bảo bối, đến như cường giả cấp vũ trụ đều sẽ liều mạng, đám vực chủ cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Vậy những võ giả cấp hàng tinh như bọn họ, có mấy người không điên cuồng? Trên đường đi gặp phải một đội ngũ những người mạo hiểm nên khôn khéo đi đường vòng. Sau 3 giờ 40 phút thì đến mục tiêu. Vào lúc này trời vẫn tối đen dì mực. Đây là khu vực thảo nguyên, trong giám cỏ tươi tốt có 5 người đang ngồi xổm là La Phong, Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hạ, Nghèo Cốt. Phía dưới ở độ sâu khoảng 80 thước bắt đầu có Lôi Đình Thạch. Trong phạm vi khu vực 20 km tổng cộng có trên vạn hạt lôi điện thạch giọng của ba tháp vang. Trong đầu La Phong khu vực xung quanh có lẽ vẫn còn, nhưng mà cần cẩn thận điều tra. Ta hiện tại chỉ có thể điều tra trong phạm vi 20 km, 1289 25 hạt. Mắt La Phong sáng lên, hai tròng mắt mơ hồ ứ máu đỏ lên. Hắn vẫn còn nhớ kỹ biểu giá đổi lấy các món bảo bối trên màn hình kia. Trong đó rẻ nhất là món binh khí nguyên lực bậc 5. Thiên hỏa luôn chỉ cần một tô vạn hạt là có thể đổi. Nói cách khác, hiện tại số lượng lôi điện thạch trong phạm vi 20 km đủ để đổi lấy một món bảo bối. La Phong có bao nhiêu lôi điện thạch? Hồng, lôi thần đều nhìn La Phong. 1252 hạt, La Phong nói nhỏ. Lôi thần trong nháy mắt đỏ mặt lên. Hồng Lai càng trợn mắt, con người như muốn lồi ra, chỉ thốt lên một tiếng chết tiệt. Cái này thực sự ngon đây, Hồng nhịn không được mà nói. Chúng ta có dịp kiếm được cơ hội trời cho lần này, nếu không bắt lấy thì sau này sẽ hối hận tử. La Phong khó nhịn xúc động, mau đi xuống bắt đầu kiếm lôi điện thạch. Nam Hà, ngươi phụ trách xóa vết chung quanh. Vân chủ nhân, Thiết Nam Hà cung kính nói. Xoẹt, La Phong là người thứ nhất liền chui vào lòng đất, rồi sau đó Hồng, đất, rồi sau đó Hồng, lôi thần, ngao cốt. Thiết Nam Hà tiếp tục đi theo chui vào lòng đất. Đi thôi, Ma Vân. La Phong tâm ý vừa động, lập tức sợi dây leo dài nhỏ từ cánh tay ngoan ngoãn kéo dài ra, liền phản phất dường như hơn 10 cánh tay đang nhanh chóng không ngừng vươn tới đi thu những hạt lôi điện thạch về. Bè bò bòi bè bò.